Ngày hôm nay thì hơi trễ một tí, thầy xin lỗi cùng quý vị. Mới trở về, tới viếng thăm cái chùa của thầy Hòa thượng Fra Samray, Đại Hòa thượng Samray ở thành tiểu bang Ontario. Chương trình họ bắt đầu từ 9 giờ rưỡi. Tới 1 giờ chiều này sẽ có cái lễ cúng y, dâng y. Cái chùa hệ thống Thái Lan đó, cái này là ngày mà quan trọng nhất của họ, lớn nhất của họ. Ngày rất quan trọng cho hệ thống Thái Lan, cho đến nỗi mấy cái người Thái Lan giống như đức vua, nhà vua Thái Lan cũng là tới cái này, tới chùa để mà cúng dường cho mấy thầy. Sau cúng dường rất là nhiều, họ đủ tiền tài để mà có thể tu hành cả năm trời mà không cần làm gì. Ngày hôm nay thôi cúng dường nó nhiều như vậy đó. Hệ thống Thái nó hay như vậy đó. Thầy mới hỏi cái ông mà trong ban chấp hành đó, thầy hỏi vậy chứ còn ngày Phật đản thì sao? Ông nói là ông trả lời là cái Phật đản không lớn bằng ngày hôm nay trong hệ thống Thái đó, Katina đó. Ngày đó là họ hệ thống Thái người ta cúng dân y cho mấy thầy mấy cô. Còn tới đó quan sát cũng khá vui, không ít rất ít người da trắng, phần đông là chỉ người Thái thôi, tại vì không có cái dịch ra tiếng Anh, thành ra họ theo cái chủng tộc họ. Thành khi những cái hệ thống chùa Thái Lan đó họ ủng hộ cho cái những cái đời người Thái Lan mà lớn tuổi, người trẻ như mấy người như quý vị không ai tới chùa nữa, mấy cái trẻ không hiểu tiếng Thái nữa, nói tiếng Anh thì được, tiếng Thái được. Đây là cái tình hình nó rất là phổ thông trong mọi cái hệ thống chùa. Tại vì hệ thống trẻ không tới chùa nữa. Họ nói là mấy cái cửa lớn nhưng mà Quảng Ngân bao nhiêu tuổi đó con? 60 chứ? Hay 90? Gần 70. Mấy người mà lớn tuổi đó, khi mà người ta qua đời rồi là mấy cái hệ thống trẻ là biến mất, cái chùa không còn ai tới nữa. Người trẻ không tới nữa. Và những cái hệ thống mà chùa mà có mà người trẻ tới đó, thường thường mấy người trẻ tới vui chơi với nhau chứ ít khi mà tới là học pháp. Quý vị biết không, cái Phật pháp đó có những cái pháp rất là hay để cho giúp đỡ người trẻ chứ không phải những người già đâu. Tại vì cái Phật pháp đó, nó có đủ cái pháp để giúp những người trẻ mà học để một cách mà giao tế với người vợ chồng hòa thuận hơn, dạy con cái nó ích lợi cho con cái hơn, giống như biết tập báo hiếu cho cha mẹ. Cái Phật giáo mà Phật giáo đại thừa nó rất là thực dụng nha. Cái chuyện lạ, cái chuyện mà mình nhiều khi khó đối phó là cái hệ thống họ ăn không ăn chay mà ăn hành ăn gọi rất là nhiều. Cái chùa này còn chừng 5 cái mẫu, có khoảng chừng 30-40 cái gian hàng để mà mấy đồ ăn nó miễn phí hết. Và Ngân tưởng tượng như coi 30-40 cái gian hàng mình nấu đồ ăn thôi. Còn Ngân bắt đầu trời ơi sao nhiều người dữ, nhiều người tới. Đại đa số là toàn là mấy chuyện thì mấy cái nhà hàng Thái đem đồ ăn tới. Cái bàn chúng tôi á, bàn của chùa mình chỉ là chợ đồ ăn chay thôi, mà hết chỗ mà để đồ ăn trên bàn luôn, phải từ chối người ta. Thế à? Không, rẻ, miễn phí. Cái chùa này nó miễn phí. Chưa miễn phí. Cái chùa này là một trong chùa lớn nhất của Thái. Cái chùa này là miễn, hoàn toàn miễn phí, không ai trả hết. Hòa thượng Samray là một đại hòa thượng bên hệ thống Thái Lan lớn lắm á. Trong cái Bắc Thái Thái Lan đó, ông hòa thượng ông nổi tiếng lắm. Mỗi lần ông về đó đó, Bắc Thái Lan là họ coi ông như là vua vậy, đối xử với ông như là vua vậy. Và hàng như ngày hôm nay, vua Thái Lan đó, gửi cái đồ tới cúng dường cho hòa thượng. Thành cái ông gì đó consulate của Thái Lan phải tới, ngày nó phải tới chùa, tại vì phải đại diện cho vua Thái Lan được tới cúng dường cho hòa thượng. Thế thầy nổi tiếng không? Dựa hơi mấy ông thầy là để mà những cái người như quả ngân nhìn là lé mắt, trời ơi, thầy càng ngày càng nổi tiếng, càng giao du những toàn người quan trọng không. Thành ngày hôm nay ngửi toàn đồ ăn rất thái rất là ngon, tôm rồi thịt rồi cá. Thầy biết ai cũng sung sướng vui vẻ, mấy trăm người ở đó ngồi ăn uống vui vẻ với nhau. Có cho sao không ăn? Ông thầy, ông hòa thượng thực tế ông để dành riêng bàn đồ ăn chay cho mình. Họ không biết rằng trong mấy cái dĩa chay đó họ có để hành tỏi ở trong đó. Cái hành tây đó là thầy kỳ sợ nó giống như là độc đối với thầy, mỗi lần vào một cái cơ thể nó tống ra ngay lập tức, ăn một cái thầy biết ngay là bị trúng độc. Ngày hôm nay cô Anna đã tới rồi, thành bắt đầu nói pháp được rồi. Ngày hôm nay làm sao mình đang nói về cái không, nói về không phải không, không một cái chân không. À, cái không là cái giáo lý mà quan trung ương của những cái lời dạy của Phật. Cái không là gì? Cái không nghĩa là sao? Không có nghĩa là cái vị không có chấp trước vào những cái hiện tượng cái vị thấy với mắt tai mũi họng. Lúc thầy bắt đầu học Phật pháp ấy, thầy không hiểu cái ý nghĩa của chữ không của nhà Phật là sao. Sao mình nói không được rõ ràng, trước mắt mình sờ sờ, mình thấy là cái vật trước mắt mình. Sao mình có thể nói cái không, cái này là không được, nó rõ ràng trước mắt mình như vậy mà. Phải anh Quảng Ngân? Phải anh Susan? Tại vì, quý vị biết không, nó rõ ràng sờ sờ trước mắt mình, làm sao nói là không được. Thì rất thắc mắc cái chuyện này, sao nói không được. Thành ra sau thầy mới hiểu rằng cái Phật giáo gọi chữ không này có nghĩa là cái không này là không trong cái tâm của quý vị và trong cái mắt của quý vị. Tại như thầy ăn cái hành tây một cái là tự động biết chắc chắn phải là không rồi đó. Tại nó quậy ở trong một cái là mình chạy dài thôi. Tại sao nó không được? Thành cái chữ không này có nghĩa là mình không có chấp vào nó. Ý nghĩa của cái không là vậy. Cái không này có nghĩa là mình không chấp vào cái gì? Những cái vật mà mình thấy, những cái mình nghe, cái những cái mùi hương mà mình ngửi, những cái đồ ăn thái mình nếm, những cái đồ mình sờ mó được, cái tâm mình á, hoặc là những cái hình tượng trong cái đầu của mình, trong cái óc của mình, cái gì mình thấy trong cái tâm mình á, những cái hình tượng, những cái hình ảnh nó gợi trong tâm mình á, mình không chấp vào nó tí nào ấy. Có nghĩa cái đó là cái nghĩa của cái không. Tại vì nếu quý vị chấp vào những cái ngoài vật này, thì nếu cái tâm quý vị mà chấp trước vào cái đó, cái tâm mà khởi lên, cái chấp trước nghĩa là sao? Chấp trước là cái gì? Chấp trước là gì? Có ai biết không? Ông nói là cái mà cái khán, cái hiếu mình có thể chú ý tới chuyện một cái vật gì? Một cái tư tưởng, hoặc là một cái sáng kiến. Cái hạnh phúc mình nó phải dựa trên nó. Cái gì mà nó khiến chúng ta buộc chúng ta với cõi ta bà này 9 năm dạy rồi vẫn chưa người hiểu là cái chấp trước là cái gì nữa. Nó làm cái bản ngã mới nó lớn hơn. Nó quan trọng đối với mình. Quả Ngân, cái bà Quả Ngân chắc chắn là biết, tại vì đây là sư tỷ của thầy, là đệ tử của ngài Tiên Hóa đó. Cái đó nó khó chịu đúng, có phần trong đó. Mình là cái mình bám chặt, mình thả không được. Nếu tất cả cái việc nói lại đó, gom chung lại đó gọi là chấp trước. Anh thầy không cần nhận nghĩa cho quý vị nghe. Cái chấp trước là sao? Thứ nhất là mình không thể nào bỏ nó được. Không cách nào quý vị bỏ. Chẳng quý vị, mình rất là thương cái đứa con của mình bỏ nó không được. phải không Quang Anh? Con mình bây giờ 50 tuổi vẫn thương chứ, vẫn lo nó ăn có đủ không, không biết nó ngủ có đủ không, đúng không? Vẫn lo như thường. À, cái đó là mình bỏ được. Con gái mình đó, bây giờ nó lập gia đình rồi, nó đẻ con rồi, mình nói nó vẫn con gái mình vẫn là phải lo lắng nha. Mình khuyên rằng đó, chồng của nó đáng lý phải lo cho nó, mình khuyên rằng đứa con, đứa cháu gái mình phải lo cho mẹ nó. Thứ nhất là quyên bỏ không được. Cái chấp trước thứ nhì là sao? Cái thứ nhì mà cái rất vi tế quý vị không để ý tới là mình tin rằng là cái chấp trước mình là đúng. Nói cách khác là cái vật đó nó thiệt sự và nó có thật đối với quý vị, không phải là giả. Quý vị thấy đó là thật thành quý vị bỏ nó không được. Quý vị nghĩ nó là cái nào thật, nó là đúng, nó là chính đáng thành bỏ nó không được. Không cách nào bỏ được. Ai thắc mắc gì không? À. Là cái gì? Cô còn Ngân cô nói có là chấp trước mà bỏ được là khi mà tử thần nó tới chắc chắn mình phải bỏ, mà thành mình bỏ mà đi hết, chưa chắc là đúng. Chưa chắc đi được, không đi được. Vì vậy có cái bằng cớ nào mà có thể chứng minh cho thầy biết là sau khi cái vị chết quý vị cũng còn chấp trước không? Có cái bằng cớ rất quan trọng. Ngài Thiên Hóa ngài kể lại cái chuyện hòa thượng Chư Công Chí Công, hòa thượng Chí Công là một vị đại A La Hán, và nói là có gặp một cái bà già cái chết rồi, mà bà nói gặp Diêm Vương, bà nói rằng là giờ tôi còn cháu, đứa con cháu trai mà thương lắm, mà nó không ai lo cho nó, thành ra Diêm Vương mới gửi bà về làm ngược lại làm đầu thai làm con gái để mà cưới nó. Cái đó ví dụ rất là hay. Cái đó là cái ví dụ thứ, cái đó là cái điều thứ ba. Đó là cái ví dụ điều thứ ba để chứng minh điều thứ ba. Cái tai hại nhất cái điều thứ ba này, vì cái chấp trước quý vị mà quý vị vẫn còn luân lạc trong cái vòng luân hồi. Chúng ta vẫn lưu lạc trong cái vòng luân hồi này tại vì cái những cái chấp trước đó. Vì cái những chấp trước này quý vị cứ trở lại đây hoài à, không bỏ đi được. Thành ra chúng ta đã lưu lạc trong luân hồi này đó, là biết bao nhiêu kiếp rồi, không thể kém, không thể đếm được, tại vì những chấp trước này. Thường thường chấp trước là sao? Cái loại chấp trước gì mà đem cái vị trở về lại? Tình thương, cái tình yêu, tình thương đó nó kéo mình trở về cái vòng luân hồi. Cái chấp trước nó rất là nặng, bỏ không được. Thương vợ, thương chồng, thương con, thương cái, thương bạn, thương bè. Nghe rõ ràng những cái người mà muốn đi vãng sanh cái phương cực lạc đó, đó là những cái chấp trước mà khiến cái vị khó bỏ mà đi cái phương cực lạc đó. Muốn vãng sanh cũng vãng sanh cũng được. Sao con ơi? Cô nói, cô còn ngân, cô nói nếu như mà con mà chấp trước về cái Phật A Di Đà thì sao? Có được không? Cái gì nghĩ sao? Cái gì nghĩ có được hay là không được? Được hả? Cô Thân Hương có đồng ý? Có đồng ý là được. Có ai không đồng ý là không được? Tại sao không được? Cuối cùng mình phải bỏ hết là tại sao mình còn chấp cái tướng? Chấp A Di Đà. Nếu không chấp Phật A Di Đà sao mà vãng sanh được? Hả? Sao mà vãng sanh được nếu không chấp? Nó chưa xảy ra với chùa chúng ta nên là cái đó không biết sao trả lời được. Không, vấn đề không phải là chấp trước Phật A Di Đà là không. Cái vấn đề là quý vị có những cái chấp trước nào khác nó nặng hơn A Di Đà là không? Có những người nói là tôi muốn vãng sanh, tôi muốn, tôi tin Phật A Di Đà, tôi rất chấp trước, tôi tin tưởng Phật A Di Đà. Lúc mà tới đó rồi, thương vợ quá, bỏ vợ không được. Ông cụ biết không? Cái lúc mà mình bây giờ mình có chấp trước gì này, cái chấp trước quan trọng nhất là khi mình chết, cái đó mới là tính, mới đáng sợ. Lúc mà quý vị chết ngừng thở, cái chấp trước lúc đó mới là quan trọng. Đừng có thể nói bây giờ tôi rất là chấp trước Phật A Di Đà, tôi rất là muốn vãng sanh. Lúc quý vị chết á, lúc đó bởi những cái tư tưởng nó khởi lên, nó nói: trời đất ơi, trước kia tôi chơi hụi biết bao nhiêu năm trời, mấy chục năm trời chơi hụi, mà tôi để dành ra cái tài sản nó lớn như vậy, bây giờ mình đi mà không biết là thằng con, không biết nó, cái ông con này ông giữ nổi không? Cái tư tưởng đó là lập tức chạy trở lại về lại cái cõi ta bà này, không bỏ đi được đâu, khó mà đi vậy. Cái lúc đó mới là quan trọng. Cái việc ta nói toàn là lý thuyết không. Ông cụ nó nói: tôi suốt ngày tôi niệm Phật thôi. Ông cụ nói là tôi là ngày tôi niệm Phật thôi. A Di Đà Phật cứu con với. Nhưng đều niệm Phật như vậy mà không lúc đó mà lúc chết mà có một tư tưởng là bậy một cái là tiêu, là không vãng sanh được đâu. Lúc đó đó, những cái tư tưởng, những cái chấp trước nặng nề quý vị mới lộ diện ra. Ngày thường nó không lộ ra đâu. Thầy trả lời nói một cách tóm tắt cái câu hỏi mà cô Quảng Ngân nêu lên. Thầy nói có thể chấp vào A Di Đà như lúc cuối, lúc mà đi đó, lúc mà ra đi đó chưa chắc là đi được đâu. Có chấp gì chấp lúc đó chưa chắc là đi được đâu. Tại con phải nhớ hiện bây mỗi ngày con làm đó nó có những cái động cơ nó thúc đẩy, nó rất là sâu, nó thầm kín cái biển thấy được luôn rồi. Thì lúc này khi mà chết á, cái đó mới thực sự nó lộ lên, là đi trật đường rầy ngay lập tức. Đó là cái chấp trước. Cô nói này, Vicky có nói là trong lúc khi mình sắp chết á, lúc mà lâm chung đó, thì lúc đó là cái thời rất là quan trọng. Lúc đó những cái chấp trước nó lộ ra. Thì làm gì bây giờ? Mình làm gì bây giờ? Thì có một người họ hàng, cái bà cụ này là niệm Phật suốt ngày đó, ngày đêm chỉ là niệm Phật thôi. Khi mà vào bệnh viện á, bác sĩ mới nói là bà chết rồi. Đến lúc bác sĩ buông tay rồi, bác nói là bây giờ từ giã đi, không còn bao lâu nữa đâu. Lúc đó bà cụ, người thân nhân mới nhắc bà cụ: này cụ niệm Phật đi, mà vãng sanh. Chuyện gì xảy ra? Lúc đó một cái hồng danh Phật A Di Đà Phật mà nói không được, không nghĩ tới A Di Đà Phật, nó sợ chết quá đi. Lúc đó thì cái sợ chết của mình mới thiệt sự nó lộ ra. Bình thường quý vị không biết sợ chết là cái gì hết, thiệt sự chỉ biết sợ chết là sao, là khi sắp chết tới nơi rồi, đó cái sợ chết, cái thầm kín quý vị sợ chết đó nó đầu mới nó lộ ra, nó khiếp dễ sợ. Lúc đó cái vị sợ đó là không thể nghĩ được cái gì hết, nó chỉ thấy sợ thôi, không còn thấy được cái gì hết. Khiếp như vậy. Con trước có cái ông tới chùa, ông học trò của ngài Tiên Hóa tới chùa này học chung này, nhớ ông, cái ông lúc mà ông bị giải phẫu đó, bị ung thư ruột già, đang nằm trong cái phòng cấp cứu đó, mà thấy sắp chết tới nơi, bỗng thấy những cảnh giới nó kinh hoàng. Nó mới thấy, nó mới tới. Cụ nghe rõ này, lúc mà sắp chết tới nơi, những cái chướng ngại đó nó mới tới. Bây giờ nó không tới đâu, nó làm yên, cho vị yên thân để mà cứ tự tin. Vậy bây giờ nó để cái vị yên thân, tại sao cái vị ý tôi niệm Phật ngon lành sung sướng, chắc chắn là vãng sanh. Khi cái vị lâm chung mới biết cái sợ là gì, sợ chết là sao. Lúc đó cái mà sợ chết cái vị mới thiệt sự nó lộ ra. Cái đó là tại cái chấp trước của mình. Cái nợ này nọ nó đủ thứ hết đó. Tại vì cái nợ mình nó chỉ có tới nó đòi mình qua cái chấp trước của mình thôi. Mình không có chấp trước nợ mình đòi không được. Hiểu không? Không có chấp trước nợ nó cũng đòi không được. Cái chấp trước là cái cửa sổ để nó vào. Những cái chấp trước giống như cái cửa sổ mình mở tung nó ra thì tự động nó vào thôi. Nó vào. chủ, tại vì nếu mình đóng cửa sổ lại, chủ nợ nó phải đứng ở ngoài, nó vào không được. Bởi vậy cái ngài A La Hán đó, còn Bích Chi Phật đó, tới lúc đó ngài cái ngài đóng lại cái cửa sổ hết. Lúc đó các ngài A La Hán có khả năng đóng hết tất cả cửa sổ, đóng hết tất cả những cửa bằng cách là đóng lại tất cả cái lục căn không cho vào nữa. Thẳng cách là nó vào được. Thấy không? Thành như vậy mới thoát được. Nếu quý vị mà làm gì không được á, thì quý vị vẫn bị nó ảnh hưởng, nó lung lạc cái tinh thần mình như thường. Ừ. Chắc chắn lúc mà Quảng Ngân, lúc đó mà Quảng Ngân là chắc là Quảng Ngân còn thương con, còn thương chị em, thương con cái, thương họ hàng thân thích, phải không? Ừ. Thương chồng, thương con, thương chị, thương em. À, đó là vẫn nợ mấy người đó như thường. Quảng Ngân đó nói là tôi hiểu, bây giờ tôi hiểu cái phương pháp tu rồi, tôi không thể làm ích kỷ như vậy được hết á. Lúc đó rồi cô Quảng Ngân mới nói là bây giờ mình thấy thầy Vĩnh Hóa dạy đúng, mình không thể làm ích kỷ như vậy được, mình không thể nào bỏ đi Tây Phương Cực Lạc được, mình trở về úp chị em mình lúc giúp gia đình mình chứ. Lúc đó rồi Quảng Ngân tới đó nó nói thì đúng là sai. Lúc đó Quảng Ngân mới nhớ là đúng, rõ ràng ông thầy Vĩnh Hóa ông nói trước mình rồi mà. À, bữa nay có tà nước bị la dê xanh vừa nóng vừa lạnh. Ai thắc mắc gì không? Làm sao ngài A La Hán mà chặn lại được? Cái ngài A La Hán có thể làm cách nào mà chặn, đóng cửa bằng cách là quay cái ngũ căn, cái lục căn của các ngài là không có luôn nữa. Các ngài không chấp vào cái con mắt của ngài, không chấp vào cái lỗ tai, không chấp vào tai, mắt tai, mũi họng, cái thân này. Không có cái gì mà nó khiến người ta lung lạc cái tâm thần của ngài. Ai thắc mắc gì không? Những cái người mà chết bất đắc kỳ tử thì sao? À, như bị xe ô tô bus nó cán, chết ngủng của tẹo. Chuyện gì xảy ra? À, cái cô em bé có trả lời, họ khi bị xe cán họ chết và được chôn trong nghĩa địa. Cái cậu trẻ sau này có gì muốn thêm? Quý vị còn lại sao? Chết bất đắc kỳ tử thì sao? Họ không biết cái gì mà chết mà không biết gì hết á. À, thầy đâu có biết rồi, vừa xảy ra cho thầy biết rồi. Từ này Đức Phật dạy, Đức Phật nói là thầy Như Lai mà dạy các con là tại vì nó xảy ra Như Lai rồi, Như Lai mới nói. Chứ mà Như Lai không biết gọi là bịa chuyện nó đâu. Làm sao bây giờ? Cái tư tưởng cuối cùng của cái vị ăn sinh khiên suy nghĩ, quý vị đang đi bộ trên đường, quý vị nhìn vào cô Sabina, cô nhìn cái gian hàng đó, cửa hàng, thấy cái áo mà chạy Halloween đi cái gì. Ngày hôm qua ăn kẹo đã. Wow. À, ngày hôm qua cô Sabina làm con gái của ông Dracula. Yeah. Quý vị thấy cái bộ áo quần của Dracula trông thấy thấy đẹp quá. Đi ngang có xe đi ngang bắn bùm. Chết. Thì tư tưởng cuối cùng là cái tư tưởng quý vị đang có mà khi bị bắn chết á là cái áo ra cái là nó đẹp quá. Chuyện gì xảy ra? Vì trở thành con trai của Dracula ngay lập tức. Tại vì thích Dracula quá sẽ trở thành Dracula. Cái tư tưởng cuối cùng nó thường nó kéo gì lại. Thằng nữa nó cái bà cụ của nó là trời ơi sắp chết tới nơi, thương con trai dễ sợ. Nó tại sao vợ ổng sao mà có vẻ lành nhạt với ông quá, tội nghiệp ghê. Mấy vài tháng này cứ cãi lộn với con trai tôi hoài, con trai tôi nó buồn dễ sợ. Boom. Thương con trai là trở lại trong gia đình. Cái quyến luyến đó, nó trở về lại. Trở về là cái duyên, trở về làm con cháu, hoặc trở về làm một cái vị cô rất là đẹp. Nó dễ sợ lắm. Cái tư tưởng đó. Và nói cái nhắc cái vị lại đó. Cái tư tưởng cuối cùng là cái mà nó sẽ mở cửa để cái vị qua cái chỗ đó. Là cái vị có vẻ có thể rất là tin tưởng A Di Đà Phật, có thể rất là muốn mong vãng sanh như cô Quả Ngân vậy. Mà lúc cuối cùng đó đang nghĩ về đứa con trai thương yêu của mình mà bị xe buýt nó cán chết ngắt, thì lúc đó chắc chắn sẽ trở về lại để gần gũi con trai của mình. Ta kể cái vị chuyện này nữa. Tôi có học đệ tử thầy mới, đệ tử thứ nhì, nói người đó, tôi có này, ông này là người đệ tử thứ nhì của thầy đó. Mẹ ổng là người con trai duy nhất, có người em gái, đó là con trai cưng nhất của bà. Khi người em gái của ổng nói là anh của tôi, mẹ tôi nghĩ anh tôi không có chỗ nào mà trật hết đó. Thương ổng dễ sợ, cưng. Khi bà ra đời rồi, lo lắng vậy. Lúc bà còn sống là ở riêng ra xa lắm. Là một tháng, một hai tháng là tới thăm một hai lần, rất là thương yêu nhau. Khi mà chết đó, người là người theo đạo Công giáo, người sống rất là đàng hoàng, rất là lương thiện. Thì xuống bà chết đó, bà có cái phước, bà lên được quả trời. Lúc đó đệ tử thầy mới tới hỏi thầy con cần làm gì cho mẹ con. Tới hỏi thầy á, mẹ con người Công giáo, thì con người Phật tử, thằng con phải nên làm gì cho mẹ con. Thầy nói là bây giờ mẹ con là lên quả trời là bà muốn như vậy. Thì ông nói là thầy mới trả lời nó là mẹ con á là lên quả trời còn gì mà lo nữa, đó là bà muốn như vậy rồi mà. Ông mới hỏi nói thầy là con muốn làm cái gì, cái pháp Phật pháp của mình để giúp bà. Thì thầy mới nói đó, người Phật tử thì nên làm người giúp người ta tạo cái duyên để mà vãng sanh, cái đó là quý nhất, cái đó là cái mà quý nhất người Phật tử có thể có được. Thầy mới khuyên là con nên tới chùa mà thỉnh cái bài vị vãng sanh, thỉnh bài vãng sanh. Thầy nói tới Vạn Bằng Thành á, thỉnh bài vị vãng sanh đi. Tới bài Vạn Bằng Thành gửi thỉnh cái bài vị vãng sanh cho mẹ, cái đó là quý nhất. Thầy nói cái đó rất là quý cho bà. Ông nói là cái bài vị của Vạn Bằng Thành nó đắt tiền lắm, nói rất là quý. Nói là mẹ con mặc dù nó mắc tiền nên mẹ con để lại con cái nhà nó đầy trị giá 440 mấy ngàn. Thầy nói ông bỏ 5 ngàn ra mà ông muốn thỉnh bà vị cái vãng sanh cũng xứng đáng nữa. Ông cái này mắc tiền quá. Thầy biết cái tính nó lâu rồi, thầy biết cái tính ổng rồi. Thầy nói cái đó là nhữ thôi. Thầy mới chuẩn bị, thầy nói nếu như con không thích thì con tới ít nhất tới Tây Lai Tự mà thỉnh một cái bài về vãng sanh. Nó tốn có 1.000 đồng con à, hồi đó có 1.000 đồng. Ông nói 1.000 đồng thì được, 1.000 thì được. Ông thương mẹ lắm. Thì vậy nó xong chưa? Bà mẹ lên quả trời, trong cái dục giới đó, quả trời thực giới đó. À, nhìn bà nhớ lại, nhớ thằng con trai. Rồi bà nhìn lại cái con, nhớ con trai, nhìn thấy con trai. Quay quan sát con trai, mới nhớ làm sao mình tới đây. Okay. Rồi bà mới thấy là cái thằng này á, cái ông này chỉ chịu thỉnh bài vị vãng sanh ở Tây Lai Tự thôi. Bà sùng dễ sợ, giận dễ sợ luôn, giận người là tím cái mặt nó đen, mà tim nó cái gan nó đen luôn, gan nó tím luôn, mặt tím mà gan đen luôn, dễ sợ không? 6-7 năm trời vẫn còn giận như thường. Rồi chuyện gì xảy ra trong tương lai? Trong tương lai sẽ đi rượt nó, rượt ổng và đòi lại 439.000 đô la cộng tiền lợi. Dễ sợ. Thầy đã cho cái gì một cái ví dụ là một cái chấp trước là như vậy. Giận đồ sẽ là trừng trị nó, đi rượt cho nó được để mà trừng trị cho nó. Mày dám phản ta. Cái vị tưởng chết xong là hết, không có đâu, nó còn tiếp tục theo. Thành lúc sau người ta chết đó, mà quý vị làm tốt cho người ta, giúp đỡ người ta sẽ kiếm quý vị trong tương lai để mà trả cái nợ đó, trả cái ơn đó. Mà quý vị mà hại người ta đó, họ sẽ kiếm quý vị để mà trả thù. Những người Tây Phương đó, người ta đâu có biết. Bên Mỹ Thế Cơ, tới phải riêng viên Mỹ Thế Cơ, mà Mỹ cũng vậy, Nhật cũng vậy. ăn uống mổ ngộ heo, mổ bò, giết bò, mổ vịt để mà ăn nhậu, để mà mừng cái người chết, để mà tiễn người chết đi, đang tạo cái nghiệp sát, mà cái nghiệp đó nó chồng lên cái đầu cái người chết. Quý vị làm như vậy người ta đọa một cái, người ta sẽ rước quý vị. Thành ra cái bởi vậy nó rước nhau phải vì tình thương, không vì cái hận thù nữa. Nó tìm quý vị lại, nó đi không được, tạm nó trở về để nó trả thù cho nó hả dạ. Ai thắc mắc gì không? Dễ sợ không? Nó trả lời đó, tin A Di Đà hay không? Quý vị lúc mình chết nó khó mà nói trước. Khó mà nói trước. Nhiều chuyện thì xảy ra. Tấm 176. Vì quý vị có cái lục căn, rồi nhìn thấy cái lục trần. Lục căn là cái mắt tai mũi họng. Nhìn những cái hình tướng, những cái hương vị, những cái âm thanh, đó là lục trần. Và giữa đó là có cái thức, gọi là cái nhãn thức, cái nhĩ thức. À, cái để mình giúp mình thấy, giúp mình nghe, giúp mình ngửi được cái hương vị, cái gọi là cái thức. Okay. Thường có tất cả 18, 6 nhân 3 là 18, 18 cái giới. Thành đối với người A La Hán trở lên đó thì họ đã đắc đạo rồi, thành họ cái nhãn thức của họ, cái nhĩ thức của họ, những cái thức của họ, lục cái thức của họ, họ có thể biến nó thành không, không chấp trước nữa, không còn chấp trước nữa. Cái gì cái này quan trọng lắm. Những cái gì cái thức đó nó khiến nó dao động tâm quý vị. Là mình có một cái chấp trước khi mình được giác thức được. Mình ở tấm 177. Kinh nói là không có lục căn. Không có cái trần, có lục trần, không có cái lục thức. Ba cái căn, cái thức và cái trần nó đều là không. Không chấp vào cái gì hết á. Không chấp vào cái mắt của mình. Họ không chấp vào cái mắt. Họ không chấp vào cái mà họ thấy được. Họ không chấp vào cái thức mà nó đem, nó nhận ra được. Cái thức có vị đó, có người chấp rất là vi tế. Chẳng hạn nói con rùi ve qua đó. Nhưng bà nội của thầy rất là hãnh diện. Mà nói, tao thông minh lắm. Mí cũng biết không? Tao thông minh lắm. Con rùi bay qua tao biết là đực là cãi ngay lập tức. Nghe có hiểu không? Nghe có hiểu không mà quạ ngứng. Mí không được lừa tao. Đồ mất dạy. Mí có đòi lừa tao hoài à. Con rùi bay qua tao còn bị đực là cãi nữa. Mà mí răng mà lừa tao được. Thầy kể cái chuyện khôi hài một tí cho quý vị biết đó. Có những người ta rất cái chấp trước nó rất là vi tế, là cái mình có thể nhận ra được đó. Người ta rất là hãnh diện. Có nhiều người nói với thầy, đệ tử thầy nói con chắc chắn là sư phụ đang giận con. Thầy đừng tức, thầy mắng, thầy nói tao mà giận mày sao được. Thầy đâu có giận đâu. Thầy giận quá ngon. Quý vị để ý không? Cái loài mà chấp trước về cái thức của vị đó, các mình có thể phân biệt được cái vị rất rất là hãnh diện mà chuyện đó phải không Quả Ngân? Tôi biết chánh pháp mà, sư cố là làm trật rồi, thầy mới là làm đúng. Cái đó là chấp về cái thức, là cái biết của mình. Cái đó 18 cái chỗ mà cái vị còn chấp trước. Ai có cái chuyện này là không? Có mình cô cái kia. Thành các người ta nói hãnh diện là tôi không chấp trước về con mắt của tôi. Tôi không chấp trước về cái lục trần này. Tôi không chấp trước về cái lục thức của tôi. Người A-la-hán nói như vậy. Người A-la-hán nói là tôi không chấp vào cái lục căn của tôi. Tôi không chấp vào cái lục trần. Tôi không chấp vào cái lục thức. Dễ sợ như vậy. Cái người A-la-hán không biết rằng các ngài vẫn còn chấp, có mấy chấp. Rất là vi tế là tôi không chấp. Nghe rõ không? Cái này dễ sợ lắm. Ngày hôm nay thầy tới đó gặp một số người A-la-hán đó. Các ngài đi cũng nói rằng tôi không có chấp vào cái ngã của tôi. Họ không có chấp trước cái mắt, cái nhìn. Thầy biểu học trò của thầy tới cúng cho ông sư phụ một số tiền. vài đồng bao nhiêu đâu, đừng thắc mắc, thầy có tiền nó con ơi, con đừng có sợ. Thầy quả ngân nó không thể chuyên môn đi phí tiền, vài đồng thôi con, đừng có sợ. Lúc mà đưa tiền tới cúng như ngài thì nhìn thấy biết ngài ông này không chấp, không nhìn cái tiền ra gì hết. Ở dưới đó nó có một cái, có một cái nói là tao không chấp tiền này đâu, họ vẫn còn cái đó. Khổ không? Họ không biết luôn. Họ không biết. Họ không biết họ đã còn chấp vào cái họ không chấp. Cái chấp trước này nó vi tế không thể tưởng mà thấy được luôn. Thầy mới giảng cái gì mà cái pháp đại thừa nó rất là quan trọng. Quan ngân. Không có đâu, không có. Họ không có chấp thần thông. Không có. Các ngài không chấp thần thông, con lầm rồi. Các ngài, cái phỏng, cái vấn đề các ngài biết là mình không chấp vào cái thần thông. Hiểu không? Các ngài không có chấp thần thông các ngài có. Nhưng nếu ngài chấp vào cái không chấp của mình. Ngài biết mình không chấp, mà ngài biết là cái không chấp này nó rất là quan trọng. Ngài còn chấp trước vào cái không chấp này. Hiểu không? Ngài biết mình không chấp, mà biết cái không chấp này rất là quan trọng. Nghe rõ không? Đương nhiên không rõ là chi nào, tôi bay tới A-la-hán mới biết được. Bây giờ nói nó chơi chơi cho vui vậy thôi. Không biết cái chuyện đó. Thành ra cái là cái loài chấp tướng nó vi tối thế đó mà khó, chính họ không thấy rồi. Lúc nào mà con tới đó con sẽ thấy, lúc mà con gặp A Di Đà rồi, A Di Đà nó con tới là ca la hán rồi, thì con với A Di Đà bây giờ con biết không, con không còn chấp như vậy đó, thì con hiểu ngay lập tức. Nói con mới nói ôi mày thầy, con không thấy tại sao mà đang tham mà Như Lai nói mà con không thấy nữa. Như Lai mới cười, nói A Di Đà mới cười nói con thấy được, con ở đây làm cái gì? Bây giờ tao mới dạy, dạy con nhân thôi, thôi thôi Như Lai dạy con gì, đâu cần thì dạy con nữa đâu. Bởi vì cái bên đại thừa mới có cái pháp để mà chữa cái bệnh đó, gọi là bất vô. Chữ tàu gọi là bất vô, tiếng Việt gọi là bất vô, là không không. Đây là nói là không có mắt tai mũi họng này, không có cái lục trần này, nói là không có lục thức này. Đây là pháp người ái, cái trình cảnh giới ngài ai la hán. Nghe rõ không? Để thầy giảng cho quý vị nghe. Trong cái văn của tâm kinh đó, thì cái phần mà thầy mới highlight nó là cái cảnh giới của ngài a la hán với bích chi phật. Có ai mà tới cảnh giới này giơ tay thầy coi. Cười không nhà cười. Tới cảnh giới này rồi. Thành bên đại thừa mới dạy là bất vô, là cái gì không chấp và cái mà cái mình không chấp nữa. Thành lúc mà dạy, lúc mà tu cái gì dạy cái gì trồng chung tương đầu nó là lúc mình không chấp đi nữa cũng không được chấp cái không chấp luôn nữa. Cái vì nhìn những cái tạng của bên các ngài a la hán, cái thanh văn đó là các ngài không có cái vô bất, bất vô đại thừa mình mới có thôi. Cái đại thừa mình tới cái pháp cái thời Bát Nhã Đức Phật mới dạy là bất vô. Hiểu có rõ không? Đại khái quý vị hiểu cái này cũng được đâu. Thì bây giờ quý vị không hiểu được, nhưng đều sau này sau khi quý vị gặp ngài A Di Đà Phật giảng, các ngài Đức Phật giảng thì sẽ rõ. Đó, cô Susan mới nói, đúng rồi, ít chóc thầy nói cũng dạy như vậy mà bây giờ tôi mới hiểu. Cái pháp chỉ nghe trong cái chủng tử, đừng có đòi hiểu, tự động hiểu chứ đừng có đòi. Cái chân không chỉ khi nào có, khi nào cái gì không chấp vào cái mà không chấp trước của cái gì mới trở thành chân không thôi. Cái gọi là không chấp pháp, nó tóm lại cái này phát là rất quan trọng, đại thừa mới có thôi, nguyên thủy họ không có. Đại thừa chúng ta dạy cái gì để chú trọng cái phần này này. Thì nguyên thủy họ không có được cái này. Đại thừa mới có thôi. Nhưng bây giờ chỉ là cái lý thuyết thôi, không cần phải hiểu. Ai thắc mắc gì không? 178 tiếp tục cái nại trí, cái này là để mà không có nêu ra hết tất cả. Cái lục căn nó là không ở trong, cái lục trần nó ở ngoài là cũng không, cái lục thức nó cũng là không, tất cả mọi cái đều là không, không có chấp trước cái gì hết. Cái Phật giáo mà nó đặc biệt ở chỗ này đó. Chẳng hạn như bên cái ngoại đạo, chẳng hạn ngoại đạo dạy cái gì là đi lên quả trời, dạy cái gì mà lên về với thượng đế, cái đó là lên quả trời, là cái đó là chấp trước về cái quả trời. Ai thắc mắc gì không? Thành 18 cái này nó đều là không hết. Tâm 179. Cái này gọi là vô, là không không. Cái này nói về cái pháp của Ngài, các Ngài Bích Chi Phật. Cái 18 cái giới đó là cái pháp của Ngài A-la-hán. Bây giờ đang nói về cái pháp của Ngài Bích Chi Phật. Và đừng có được chấp vào cái pháp của các Ngài Bích Chi Phật. Trước là không nên chấp trước về cái pháp người A-la-hán, đều không nên chấp trước vào cái pháp của người Bích Chi Phật. Bích Chi Phật cái pháp ra sao? Làm sao ông trở thành Bích Chi Phật? Có 12 cái nhân duyên là cái gì? Ông già đừng tưởng rằng qua trong bữa nào mà gặp có duyên về được gặp Phật A-di-đà, Ngài phải giảng cái này luôn đó. A-di-đà Phật. Không tưởng học, không cần học, tới đó phải học. Các quý vị ngồi đây mới nói, tôi không cần học, chứ là quan niệm tình độ là sai lầm. Qua bên kia phải học những cái này hết, không thể nào không học được hết đó. Tại sao vậy? Thầy nói cái đó quan niệm nó sai lầm. Này, Hiền Nhẫn con nhắc cái phần này, chánh pháp Như Lai. Cái là quan niệm rất là sai lầm. Tại sao như vậy? Qua Phật A-di-đà phải dạy. Tại sao Phật A-di-đà dạy cái này? Hả Quan Ngân, tại sao vậy? Mình đại thừa ra học cái pháp nhị thừa làm cái gì? Tại sao vậy? Tại sao mình chỉ học đại thừa thôi, học tiểu thừa làm cái gì? Hả? Tại sao vậy? Tại sao vậy? Quý vị phải biết cái tài của họ, làm sao họ tới đó. Cái pháp để họ là sử dụng để mà tới đó được. Để quý vị có thể độ họ được thì có rõ ràng hơn cái trí huệ, căn bản trí huệ họ từ đâu, để lúc mình độ họ một cái mình hiểu cách độ nó hữu hiệu hơn. Mình biết rõ ta mới giúp người ta được chứ, mình không biết mà sao mình giúp người ta được. Giống như quý vị mà quý vị muốn tới giúp người Việt Nam mà người Việt Nam mà đem đồ ăn Việt Nam ghét cái đồ ăn gì à? Bìa Việt Nam ghét tàu lắm. Mình đem đồ đem gì? Đem vợ Mỹ hả? Vợ Mỹ Việt Nam thích ngồi nó tâm bậy. mình phải biết sử, phải đúng sử dụng đúng cái pháp đó mới giúp người ta được. Còn không biết người ta thích gì mà sao mình giúp người ta được, đúng không? Phải biết người ta ra sao để mình mới giúp người ta được. Mình muốn độ người Việt Nam phải đem nước mắm cho họ ăn chẳng hạn như vậy. Mình muốn kiếm người Mỹ Thế Cơ thì phải cho người ta ăn taco hoặc là burrito chứ. Muốn cứu thầy chỉ cho thầy ăn bánh mì với bơ tây là được rồi. Cứu thầy rất là dễ. Cho thầy ăn mì với bơ là thầy muốn làm gì thầy làm đấy. Có lý do khác là bên đại thừa chúng ta là có cái nguyện là pháp môn vô lượng thề nguyện học. Đó là cái tinh thần của bên đại thừa mình đó. Pháp môn vô lượng mình thề nguyện học. Tại sao vậy? Tại mình học hết tất cả pháp môn để cứu tất cả mọi chúng sanh. Nhưng mà chỉ riêng cứu người Việt Nam không đâu. Mình học cách mà xài nước mắm, học cách xài xì dầu để mình cứu người Tàu, dùng taco để cứu người Mỹ Đức thôi. Mình biết phải dùng những cái hỏa tiễn nguyên tử để mình cứu ông Putin, cứu tất cả mọi người. Cần học hết. Bởi vì mình phải cần học thời gian mình mới thành Phật được như vậy đó. Nhưng Ngài Tịnh Hóa mà đưa Đập Chạy xuống học học cách xài nước mắm. Ngài tới đây, Ngài phải xài xì dầu để mà cứu người Tàu với người Đài Loan. Rất nhiều người Mã Lai Á theo nó. Ở cái chùa Phạn Phật rất nhiều người Mã Lai Á. Người Mã Lai Á phải xài curry mới cứu họ được. À, curry. Sau khi Ngài chết rồi, đệ tử Ngài mới khám phá ra cái pháp Ngài Tịnh Hóa có rất nhiều cái reset để mà dùng nước mắm. Rồi sau khi Ngài chết rồi, đệ tử Ngài mới dịch ra tiếng Việt để mới thấy khám phá là có nhiều cái phương pháp nấu dùng nước mắm lắm. Và nhiều người Việt Nam theo lắm. Đây là cái pháp của tập nhị nhân duyên của Bích Chi Phật là cái gì? 32 cái dây nhợ này họ tu để họ khai mở cái trí huệ xuất thế của họ. 32 cái nhân duyên gì? Thứ nhất á, là cái vô minh. Thứ nhì á, là cái hành. Vì vô minh mà quý vị làm những chuyện vô minh. Cuộc sống mình như vậy, mình nghĩ cứ tưởng nó vô minh nó khởi lên. Và chúng ta theo, mình làm theo cái tư tưởng đó. Chẳng hạn quý vị thấy tiền. Thấy tiền không ai để ý hết. Cái đó là vô minh. Thấy tiền là tham. Ai tham tiền? Cái vô minh là cái trồng tham. Trồng tham là cái vô minh. Nói cách khác, quý vị còn tham thì quý vị vẫn còn vô minh. Ai không có vô minh? Giơ tay để coi. Thành mình thấy, mình tham tiền. Ai cũng tham tiền. Cái đó là vô minh. Mình thấy tiền. Không ai để ý hết á. Cái đó là vô minh. Vì cái hành. Có những hành động nó vô minh. Mình biết mình không nên làm mà vẫn làm như thường. Vì cái vô minh mà làm những chuyện tầm bậy. Người Hoa chẳng hạn, người Tàu biết mình không có thể nào đẻ ra hai đứa được, vẫn đẻ ra đứa thứ nhì như thế. Mình làm chuyện vô minh. Cái này tiền quả ngân quý lắm á, không có phí được. Tiền chơi hụi đó. Trầy vi tróc bảnh lãnh hụi để mà cúng cho thầy. Thành à, vì Ngài Tịnh Hóa Ngài nói vì tham chuyện tình dục là cái vô minh đó mới làm chuyện tình dục, thì như vậy mới mang thai. Cái thức nó tới, lúc mà thức nó tới đó, là cái thức này có nghĩa là thức là cái mình thọ thai rồi. Cái thức nó tới là lúc mà quý vị đó, lúc mà cái thức nó tới ngay lúc đó là mình thọ thai rồi. Đấy, thành cái này cái viên thuốc mà nó phá thai đó, có nhiều người cha hàng người ta bị hiếp đó, thành ra bị thọ thai đó, thì có những viên thuốc ta uống vào thì nó sẩy cái thai đi, thành không giữ cái thai này, gọi là cái viên thuốc là RU486. Thành nói cái vị biết có những người nói đó, là cái viên thuốc ta uống vào là không có cái thai nó không thành hình được á, thì cái đó không đúng. Tại theo cái quan niệm Phật giáo mình, theo cái pháp mà thập nhị nhân duyên này đó, khi mà thức nó tới rồi á, vì uống thuốc ra thức nó tuột xuống, chỗ nó tuột xuống đó, nó giữ đó không được á, thì cái đó đang phá thai. Dễ sợ không? Cái đó đang giết con mình. Cái này nó quan trọng. Cái thức này là bát thức nó tới, thì cái vị thọ thai. Khi thọ thai, cái danh và cái danh sắc là cái này, cái thức nó tới thôi là chưa có gì hết. Nó thành cái cục máu rồi đó. Cái danh này á, nó tượng trưng cho cái thức của quý vị. sắc á, danh á, là cái phần đầu, thứ nhì là sắc á, nó tượng trưng cho cái cục máu đó. Cái sắc này là cái cục máu nó đang đồng lại. Đức Phật chính xác không thể tưởng được. Đức Phật biết hay dễ sợ. Yeah. Nói lại ngài nghe không rõ không? Xin lỗi. Không, cái đó không phải là phá thân. Không phải phá thân. Tại cái thức nó không tới. Không tới được. Nếu như cái thức nó không tới thì không thể nào là phá thai được. Nếu như quý vị uống cái thuốc đó mà quý vị chưa có thức, chưa có danh với sắc thì đâu có phá thai đâu. Thành ra phải nói cho rõ. Quý vị tưởng tượng như coi, giết một người mình không thể nào mà sung sướng được hết. Mình thấy rất rất mặc cảm tội lỗi. Cái đó nó liên quan tới cái chán đời. Nhức đầu. Hai cái hậu quả rất thông thường là mình chán đời hoặc bị nhức đầu kinh niên. Chán đời hoặc là bị nhức đầu kinh niên. Thầy quen một cái người bạn của thầy là có người bạn gái đó là làm luật sư mà phá thai 7 lần. Cái bạn gái đẹp. Sau giờ thầy mới thấy lại, nhìn lại mới thấy cái người này bị bệnh chán đời. Mình giết con 7 lần, 7 đứa con. Cái việc giết 7 đứa con, mình chắc chắn, thầy chắc chắn cái việc không thể nào mà thấy sung sướng được hết. Giết 7 đứa con, mình chắc chắn cái việc không thể nào mà sung sướng được hết. Không thể nào mà thấy hạnh diệt cuộc đời mình được. Mấy cái 7 cái đứa đó nó tới, nó dày vò cái việc cả đời. 7 đứa đó, nó sẽ dày vò cái việc chết hơi thở cuối cùng của cái việc. Rồi nó hận dễ sợ. 7 đứa này. Ai thắc mắc gì khác không? Mấy tháng? Bao nhiêu tháng? 5 tháng mấy? Ôi giời ơi, rất là quá á. Đâu có biết gì đâu. Cha mẹ đặt đâu thì ngồi đó chứ làm gì bây giờ. Bà nào, bà mẹ hay là bà ngoại? Nó thù, nó kéo tóc bà ngoại nó. Nó thù, nó quấy đủ người hết á. Nó giật dây cho này, giật dây cho nọ. Ừ. và bà mẹ thì chưa mua bị bệnh để mà trả cái nghiệp đó, nghiệp sát là dễ sợ. Ngoài riêng bà mẹ đó không, mà những người mà làm chuyện phá thai đó, mấy người đó khổ dễ sợ đó. Nó đầy cho mà chết luôn, nó thù đâu phải là một người đâu. Cẩn thận chuyện sát sinh đó, nó rất là nguy hiểm. Hết thì giờ rồi.